This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Quý thính giả vẫn đang đến với các chương trình của Radio Sài Gòn Dallas 1600 AM. Và thưa quý vị, bây giờ là chương trình Trong Nhà Ngoài Ngõ do chú Trương Minh Ẩn phụ trách. Một lần nữa, Như Tuyền gửi lời chào trân trọng và chào đón chú trở lại với chương trình, thưa chú.
Trước hết xin chào quý vị thính giả đài ngàn 600 và hân hạnh làm việc Như Tuyền.
Dạ, thêm một tuần trôi qua, cứ nghe giọng chú Ẩn là nhớ mình đã già thêm một tuần tuổi.
Tức là vài bữa mà nếu mà Như Tuyền muốn trẻ ra phải kiếm người xướng viên trẻ tuổi hơn Như Tuyền, phải không?
Dạ không phải vậy đâu chú.
Chú Ẩn biết sao không? Như Tuyền chưa gì mà chê người già rồi, chán quá.
Dạ đâu có, ý cháu nói là trải qua một tuần là mình già thêm một tuần tuổi đó chú. Dạ.
Đừng có bao giờ nhắc lại chữ đó, có nhiều người ta sợ lắm. Giống như có một số bạn bè nói, đừng có nói chữ chết nha, nguy hiểm lắm. Mà thật sự bây giờ có nói ngàn chứ chết, mà lúc nó không chết thì cũng không chết, mà lúc nói tôi sống nó muốn chết thì chết.
Dạ đúng vậy rồi chứ, thực ra là mình cứ làm cho mình tự sợ thôi, chứ thực ra là bản thân của chữ chết cũng như là sự chết nó có một cái tính riêng của nó, có một cái ý nghĩa của riêng nó. Nhưng mà mình sợ giống vậy, tự nhiên cuộc đời đã khổ nhiều rồi, ôm thêm khổ làm gì, ôm thêm những cái vô lý khác vào người làm gì, phải không chú?
Tùy theo mỗi cái tôn giáo mọi người suy nghĩ đó.
Dạ.
Có những người rất sợ chết, và nhất là người Á Đông mình đó, thì dị đoan mê tín. Chẳng hạn mua nhà đừng có số bù, ngày 13 cẩn thận, cái chú hỏi câu chứ ngày 13 chắc phải bay rớt hết. Nên nó có giữa cái trùng hợp, cái bỗng nhiên họ nói thấy chưa, 13 là xui lắm. Chứ thật sự ra không có, đối với Đạo Phật á, thì nói rằng không có ngày nào gọi là ngày xấu, chỉ có ngày mình làm xấu mới là ngày xấu thôi.
Dạ đúng, dạ. Cháu hoàn toàn đồng ý với chú câu đó. Thực ra Đạo Phật khi mà nói đến những lời mà chú vừa chia sẻ vừa rồi đó, mình mới thấy là những cái sự văn minh khoa học cũng như là những cái tính minh triết ở trong giáo lý rất là hay chú. Mà mọi người, có nhiều người không nghĩ đúng đó, tự nhiên lại làm cho mình nghĩ sai đi, rồi mình sống
giống
có như, vui.
Giống như Đạo Thiên Chúa, Đức Chúa đâu có ghi trong Kinh Thánh là ngày nào gọi là ngày xấu, ngày tốt đâu, hiểu không? Chỉ còn người ta bị cái quan niệm của người Tàu đó, nhất là dân Á Đông mình đó. Đi ra thấy ông Táo cái lại gần chết của ông Táo, thờ hai bà, hai ông một bà. Những cái chú hỏi qua đây chứ ông Táo bên đây toàn lò điện, lò xo không thì cái hình ông Táo giống sao, phải không? Ngày xưa lò của mình nấu nó có ba cục đó chắc.
Dạ.
Cháu hiểu cái phong tục đó phải không?
Dạ có, đã có đọc truyện cổ tích hồi nhỏ xíu.
Dạ tức một bà hai ông, bây giờ toàn là lò xo không thì giờ sao? Họ cứ mới cười, nó có giữ cái. Những cái phong tục tập quán mình nên giữ để chi, đó là những cái rất là hay từ khai thiên lập địa tới bây giờ, nên giữ để cho con cháu biết, nhưng mà không nên dùng nó làm một cái phương tiện mà làm cho mình sợ sệt. Mình sợ sệt, thí dụ mình lái xe trên đường đi, hôm nay cứ ngồi suy nghĩ ngày 13 thứ 6, ngày 13 thứ 6 cẩn thận, thì cái cẩn thận mình càng nhiều á, mình càng dễ gây tai nạn đó, như vậy.
Cái sự lo lắng đúng thì không nói, nhưng mà cái lo lắng mà nó không đúng nó đem đến nhiều cái tai hại lắm. Thứ nhất là
đúng,
cho cái tâm trí của mình, rồi cái cơ thể của mình nữa, nó cũng không tốt. Dạ vâng, cảm ơn chú ngày hôm nay đã chia sẻ, nhắc nhở thêm một điều rất hay ở trong giáo lý cuộc sống. Cái này phải dùng chữ giáo lý cuộc sống đúng hơn á chú hả?
Dạ, rồi nếu mà chưa có người chú nói một vài chuyện.
Dạ, mời chú.
Ok, trước hết là chú muốn nói về cái ông cảnh sát ở Ball Spring mà bị guilty trong vấn đề bắn chết người trên xe đó, như tiền.
Dạ.
Thì mình học được cái bài học gì nơi đây? Ví dụ nhiều người nói làm nghề cảnh sát mà làm gì mà ổng sợ quá thành ra ổng bắn. Thật sự ra chú có một ông luật sư biện hộ người Mỹ gọi chú ngày hôm qua, trước khi cái verdict ra, hỏi chú là ông nghĩ làm sao về vấn đề mà guilty của ông này. Tôi nói cái vấn đề đó thì đối với tôi, nhìn theo hiện trường và bằng chứng thì người cảnh sát không nên bắn người ta. Tại vì một khi mọi người ta đã nhảy lên xe, đã chạy rồi, mà đâu phải là kẻ cướp giết người đâu, mà chúng ta phải xách súng trường mà đứng từ ngoài bắn vô, là trong đó có những đứa nít như thế nào. Thì mình thấy nó chạy thì mình rượt, mình có xe rồi mình kêu thêm những người khác mình chặn đầu. Thế hiểu không? Và cái quan trọng nhất á, mình học từ bài học gì ở đây? Bây giờ mình gặp cái người cảnh sát bóp cò dễ, hoặc người cảnh sát ít có muốn đụng cái cò súng trong những trường hợp đó, thì chúng ta làm như thế nào? Một khi cảnh sát yêu cầu chúng ta ngừng thì chúng ta phải ngừng, nếu biết chắc chắn rõ rằng đó là cảnh sát. Còn ví dụ như quý vị chạy trên xa lộ ngoài đường, quý vị gặp những cái xe mà màu đen, màu trắng, rồi có đèn nhá nhá đỏ đỏ mà không có dấu hiệu gì, quý vị gọi 911. Tôi nhắc lại lần nữa, gọi 911, tìm bất cứ một cây xăng nào á để đậu vô có người yêu cầu cứu, hoặc là gọi 911, hỏi 911 chứ hiện tại tôi có một người vượt sau lưng tôi trên xa lộ đó, vậy đó có phải là đúng hay sát không? Người 911 biết. Thì dù khi mà ngừng lại á, có những cảnh sát bực mình cho quý vị thêm cái ticket gọi là evading arrest, tức là người ta muốn bắt mình ngừng mà mình cứ bỏ chạy, thì dùng cái tape 911 nó không bao giờ quý vị guilty trong bị tội trong vấn đề đó hết. Nhắc lại lần nữa, bởi vậy khi mà nói tới vấn đề này á, là chú lại nhắc lại đồng bào ở bên Mỹ cần phải đi học tiếng Anh chút xíu. Lại có nhiều người á, vì tiếng Anh không có, gọi 911 rất là sợ như Tuyền. Nhưng mà mình có thể nói những thành phố lớn á, mình chỉ cần nói là I need help, 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 học vài chữ thôi, thì người ta có thể có những nhân viên cảnh sát hoặc là những 911 biết nói tiếng Việt, thì người ta sẽ giúp đỡ mình. Đó là lúc khi mình biết đó là cảnh sát rồi, thì người ta quay đèn mình làm ơn ngừng giúp, đừng để gặp những cảnh sát mà nhanh tay nhanh chân bóp cò đó, thì quý vị có thể cái sinh mạng rất là nguy hiểm. Và nếu mà người cảnh sát đó bắt quý vị quan á, thì nhớ kỹ rồi, chúng ta có luật sư khắp nơi ở ngoài để bảo vệ cái sự mà tự do của chúng ta. Tại vì bắt quan cũng có thể có quyền thưa lại cái thành phố, chứ không phải là bắt quan xong nói cảnh sát bắt rồi mình thưa cảnh sát rồi phủ bên phủ quyền bên quyền. Lấy cái trường hợp của cảnh sát duty này đây thì không có phải phủ bên phủ quyền bên quyền không như Tuyệt. Do đó chúng ta phải biết cách sống bên nước Mỹ và biết khi nào chúng ta tiến và khi nào chúng ta lui, đừng để sinh mạng chúng ta bị nguy hiểm. Đối với những người như ông cảnh sát mà vừa bị guilty đó, cầm súng trường bắn vô đó, chú thấy hoàn toàn không có cái gì gọi là luật pháp đồng ý cho phép hết.
Dạ, cảm ơn chú đã chia sẻ bản tin vừa rồi. Và thưa quý thính giả, số điện thoại để quý vị có thể gọi vào trong chương trình Trong Nhà Ngoài Ngõ đó là 817-899-4110. Và xin nhắc là khi gọi vào, xin quý thính giả vui lòng đừng nhắc chi tiết một tên riêng của ai đó hay một tên của cơ sở thương mại nào đó nha, vì sự kiểm chứng chúng ta chưa có được. Vâng, xin được mời một vị trên đường dây. Hello.
Hello.
Dạ vâng, xin chào.
Gọi câu hỏi tôi không ạ?
Dạ đúng rồi ạ, xin cho biết tên và mời đặt câu hỏi.
Xin lỗi tôi, tại vì tôi phải đi làm nên tôi muốn xin số điện thoại của văn phòng chú Ẩn á, để tôi muốn hỏi sau giờ việc tôi có thể tôi về tôi liên lạc với văn phòng chú Ẩn để hỏi.
Rồi như vậy nha, Tường, như Tường sẽ cho số điện thoại luôn nè. Anh có viết sẵn sàng chưa?
Rồi có rồi.
Dạ vâng, 97. Để khoan chờ Tường chút xíu.
817
884
884
1693.
Xin lỗi đọc lại.
1693
1693, đây là số văn phòng của chú Ẩn.
Dạ đúng ạ.
Vâng,
nhưng mà khi anh gọi á là
chuyện tới nhị mà tôi không đi làm bây giờ cho nên tôi không có
rồi.
Để nghe chương trình mà khi mà anh gọi nếu mà anh nghĩ rằng anh không có thời giờ để nghe điện thoại đó, làm ơn nói câu chuyện dài bao nhiêu trong điện thoại tôi trả lời cũng được hết. Ok nha.
Vâng.
Cảm ơn.
Rồi, sẽ gọi lại.
Và cũng xin nhắc quý vị là khi mà quý vị gọi cho chú Trương Minh Ẩn ở số của office á, Quý vị nhớ là để lại lời nhắn, tên và số điện thoại thật chậm rãi, rõ ràng. Nếu được thì số điện thoại nên để lại hai lần để chú Ẩn có thể liên lạc lại được với quý vị nha. Các của chương trình. Hello. Hello.
Alo.
Dạ vâng, xin chào.
Alo.
Dạ, chào anh.
Alo.
Dạ vâng, xin chào ạ. À.
Dạ nghe,
có phải,
nghe
anh. Có phải tôi không ạ?
Dạ đúng.
Dạ đúng.
Dạ. À, chào anh Ẩn, chào cô Như Tuyền.
Dạ.
Xin chào.
À, tôi có một việc thế này, à, tôi có cho xe một cái người người Mỹ lấy tiền hàng tuần.
À, tiếp tục đó, anh vui lòng giúp chương trình một điều rất là dễ làm. Anh vui lòng vặn nhỏ dùm cái radio bên đó, anh nghe bằng điện thoại thôi nha, để cái tiếng nói nó không có bị vọng lại nhá.
À, vâng vâng vâng.
Dạ.
Rồi.
Rồi, cảm ơn anh.
À, bây giờ tôi lặp lại. À, tôi có cho thuê một cho xe phòng á, một người Mỹ, nhưng mà người ta trả tiền hàng tuần á, rồi người, cách đây 2 tuần á thì người ta không có trả, rồi người ta đi luôn, người ta để lại một cái AirPods với lại áo quần này kia các thứ, thì tôi muốn nghĩa là không cho người ta thuê nữa, và người ta tới đó, tới nhà mình người ta lấy đồ đi thì mình phải làm thế nào ạ?
OK, ví dụ như cái airbag hoặc là quần áo nó cũng chẳng bị nhiều. Đối với tại Texas thì khi anh cho người ta vô mướn phòng, dù có contract hay không contract, ông kia prove là đây là cái chỗ tôi ở, thì anh muốn đuổi người ta rất là khó. Người ta không đi á, thì anh phải mang ra tòa file cái eviction ở cái tòa JB Court để anh lấy được cái trách tòa để đẩy người ta đi. Còn á, người ta đi không chịu trả tiền. Ở đây tôi biết rằng anh không có contract gì với nhau hết. Thì tất cả những cái đồ đạc đó, xin lỗi anh á, mình gom lại trong gara, có khúc nào đó mình chỉ giữ từ một thời gian sau. Nếu họ không lấy thì anh cho good quyền, anh làm gì làm chuyện của anh. Tại vì anh với ông này đâu có contract. Và trước khi ông vô nhà, ông cũng đâu có ký giấy là tôi có mang cái airbag vô đây. Và trước khi ông ra khỏi nhà, ông có lấy hay không, tôi cũng đâu có biết. Anh hiểu không? Cái chuyện tôi không biết là tại vì tất cả đều không có giấy tờ gì là bằng chứng cả. OK, do đó đối với tôi á, trường hợp của tôi sẽ làm như thế này. Nếu mà vô nhà tôi 2-3 tuần mà đi và không cho tôi biết đi đâu á, thì bắt đầu xong á, tôi gom đó đi giữ chừng tháng nữa không có, tôi bắt đầu tôi đem dục bỏ. Là tại vì ở đây á, không có một cái gì bằng chứng để chứng tỏ rằng món đồ đó nằm trong nhà hay đã dọn đi trong cái thời gian mà người này không có mặt ở đó. Rồi anh muốn cho anh muốn mướn, nhưng mà đối với tôi như vậy nha. Một khi anh cho người ta mướn bất cứ một phòng hay là cái gì share đó, anh nên có một cái contract rõ ràng viết ra những cái chuyện gì ông ta được làm và ông ta không được làm. Cái contract nó ký giữa anh với ông đó là nó cũng có giá trị, chứ không cần phải có luật sư gì hết á. Nhiều khi cho mướn phòng trăm, anh mướn luật sư 500 thì cái đó nó cũng quá đáng. Nhưng trong trường hợp mà ví dụ như có cái gì á mà trục trặc sau vấn đề này, chẳng hạn như ông đó bỏ súng, bỏ ống, bỏ đồ đó, thì anh nên có cảnh sát liên hệ tới, mà gọi cảnh sát tới nơi. Còn nếu ngoài ra chỉ có mùng mền chiếu gối, anh gom lại các cái đâu đó anh cho mướn mướn, tại vì ở đây đâu có cảnh sát gì đâu, hiểu không?
Và thưa nắng là có chứng. Thế này là khi mà cô ấy trả tiền cho tôi một tuần thì tôi có viết cái receipt thôi, nghĩa là tôi nhận 100 đồng từ ngày này tới ngày này, tức là chỉ trong một tuần thôi, thì cái đó thì cô có lấy cái đó để cô làm là bằng chứng là làm khó dễ không ạ?
Bây giờ cái chuyện á, anh biết một khi mang ra cái tòa nhỏ đó dưới 10.000 đồng á, nó có nhiều vấn đề thắng thua tùy theo cái ông chánh án đó. Bây giờ anh đã đồng ý cho người ta mướn phòng, những cái receipt đó cũng là một phần trong cái contract, anh hiểu không? Do đó cổ nói câu tôi vì kẹt ở đâu đó, tôi chưa chịu trả có mấy tuần lễ thôi, như thế. Bởi vậy ý tôi muốn nói đó, anh muốn làm cái chuyện gì mà legal chút xíu đó, thì anh làm ơn có cái contract. Chứ chưa bây giờ tôi nghe nói là cho mướn phòng có lấy từ tuần. Giờ anh làm kiểu đó giống như motel 6, motel 8 vậy đó, nó cho mướn từ tuần á. Cái mục đích tôi anh làm á là tôi biết là anh không muốn là dính dáng vô giấy tờ nhiều giờ để vấn đề sau này khai thuế khai đồ, cái chuyện đó tôi biết, do đó anh phải cẩn thận cái đó. Thì cái chuyện nếu mà anh muốn cần tìm hiểu thêm á, anh tìm những luật sư chuyên môn về giữa rental với nhau, giữa cái contract mà dispute với nhau á, người ta sẽ chỉ anh nhiều hơn nếu anh nghĩ rằng á, anh có cái vấn đề gì rắc rối trong đây. Nhớ nha.
Ở đây không, tôi chỉ apply
anh giờ đến vấn đề đó thôi.
Dạ. Dạ, tôi nghĩ là cũng
mà
không
bây
có
giờ
gì
tôi
rắc rối,
hỏi anh
nhưng mà
á, giữa dạ, anh với cái cô Mỹ này á, là có liên hệ nhau vấn đề chẳng hạn như xài chất chung hay là có mua đồ gì chung mà có receipt được không?
Dạ thưa không ạ.
À. Ok vậy thôi. Dạ, tại vì nếu mà có đó sau này có claim là đó, tôi ở với ông này có cái luật đó là không phải là lấy nhau chính thức nhưng mà gọi là common law marriage á. Anh hiểu không?
Dạ.
Ở với nhau và đại khái 6 tháng 1 năm gì cũng biết. Đi ra ngoài có thể giới thiệu với hai người trên là nói đây là cô này là vợ tôi hay gì đó, là cái này không phải tôi nói trường hợp của anh nhưng mà nói cho quý vị nghe vậy. Yeah, đó mà. Hoặc là cùng có check xài chung các sao với nhau thì em phải cẩn thận. Yeah, trong cái này sau này cô quay ngược lại cô thưa anh tại sao bán nhà cửa mà cô không có phần chia ở đây. Ok nha.
Yeah,
rồi.
Yeah, yeah,
anh cẩn thận. Yeah, rồi, anh muốn biết thêm chi tiết á thì anh kiếm một luật sư chuyên môn về vấn đề dispute giữa vấn đề contract với nhau, người ta giúp đỡ anh chơi. Ok.
Dạ vâng, cái này thì thực ra thì nó cũng không có cái gì nguy hiểm, nhưng mà bây giờ tôi có bỏ đồ cô ấy tại một nơi nào đó rồi thôi chứ cũng
dạ giữ đó thì... giữ đó siêu đó rồi. Dạ. Nếu mà để tôi nói anh nghe gì nãy giờ tôi lập nhắc cái câu này cho anh, tôi không cần phải nói thêm chi tiết, là khi cô này dạ mang đồ vô không ai thấy, cô này đi dạ ra không biết cô có lấy hay không, rồi bây giờ dạ anh vô phòng thấy cái phòng trống trơn hay là phòng có cái này á, là anh là người biết phải không?
Dạ.
Có người nào biết phải không?
Không.
Thì bây giờ cổ đi ra, cổ ra tòa, cổ thưa anh ấy, tôi vô phòng mở thấy trống trơn dọn lên mắt hết. Ra tòa cổ lấy gì để thắng anh? Đây không phải tôi chỉ anh cách nói chuyện gian xảo, nhưng mà tôi chỉ anh về những cái lý lẽ để ra tòa mà làm sao mà anh thắng người ta. Ví dụ như cổ nói là ra tôi để cái bóp mà trời ơi tôi quên trong đó có 2 lượng vàng. Có ai thấy 2 lượng vàng ở đây hay là có gửi anh mà cổ có thâu băng nè. À, trước khi tôi ra khỏi nhà tôi đưa anh 2 lượng vàng nha. Cổ thâu băng rõ ràng, anh nói ừ để tôi giữ đây, khi nào lại lấy thì tôi sẽ ký tờ giấy đưa, thì cái chuyện nó mới có. Chứ ở đây nó không có gì hết, trừ khi anh cho mướn nhà mà giữa chừng á người ta đương ở anh muốn đuổi thì cái chuyện nó rất là khó. Ok, còn tự động cổ dọn đi, nhà anh không mất cái gì thôi, còn hãy có mất cái gì gọi cảnh sát lại báo cáo. Ok.
Dạ, cảm ơn anh rất là nhiều.
Dạ vâng, dạ cảm ơn anh đã gọi vào chương trình. À, nhiều lúc cho mướn nhà cũng cực quá chú Hoa, nhiều hồi á họ đi cái mình cũng phải dọn đồ á chứ, nhiều lúc á đồ của người này nhưng mà lại là rác của mình, nó mới mệt vậy đó chú.
Không phải cái vấn đề mình có căn phòng á, có nhiều người á, thí dụ như vì hoàn cảnh mà tài chính như tiền cho người này ở vô, xin lỗi nó rất là bực mình như tiền, tại vì người ta mỗi người á trăm nhân thì ngàn tánh.
Dạ, đúng
do rồi. Đó mình không biết là cái người nào có tánh có thích hợp thì không. Mà một khi mà mang người ta vô nhà đồng ý cho ở, tới chừng muốn đi khó lắm như thế.
Dạ, cảm ơn chú. Bây giờ thì mình mời một vị khác của chương trình nào. Hello. Hello. Xin quý vị vui lòng vặn nhỏ dùm cho chương trình cái radio bên đó nha. Hello.
Hello.
Dạ vâng, xin chào. Xin cho biết tên ạ.
Hello.
Không biết là... Không biết quý vị đã sẵn sàng chưa? Hello.
Hello.
Dạ, xin mời. Có nghe được hay không ạ? À?
Dạ, chưa cầu tắt ra vô bên đó. Thì nếu mà chị anh gì nghe đó. Còn
vâng,
nghe tiếng giọng nhiều lắm.
Đúng rồi. Khi mà quý vị gọi vào đó, quý vị nhớ nha, quý vị nghe bằng điện thoại. Còn nếu mà trong nhà quý vị có người cùng nghe chung radio với quý vị đó, thì quý vị đi qua một cái phòng khác để tiếng nó không bị vọng lại, thì chú Ẩn mới có thể nghe được câu hỏi của quý vị để trả lời rõ ràng nha. Vâng, cảm ơn. Xin được mời ạ.
Hello, phải anh Ẩn không?
Dạ đúng.
Dạ đúng.
Dạ, chào anh Ẩn, chào cô.
Chào anh. Tiền.
Chào chú.
Em tên là Mỹ, em ở Dallas, em hỏi thăm là em mua súng có giấy tờ đàng hoàng, nhưng mà em được quyền bỏ trong cái hộp xe của em, rồi chẳng hạn như là khi em đi về đảo Phước Kinh á, ăn trộm đồ vô thì em được quyền sử dụng súng không anh Ẩn?
Để tôi nói cho anh nghe vậy. Ok. Anh lặp lại cái câu mà khi ăn trộm vào, ăn trộm như thế nào? Nói tôi nghe đi.
Ăn trộm vào, ăn trộm như thế nào? Ăn trộm có nghĩa là họ đập nhà mình. Dạ. Họ nằm ngay trong cái pháp luân của mình, ở sau mà trong hàng rào á, hoặc là trong cái rào mình được quyền nổ súng không?
À, cái câu hỏi anh quá chuyên rồi, bây giờ để tôi lặp lại cái luật của Texas cho nghe nha. Anh được quyền dùng vũ khí. Vũ khí ở đây có nghĩa là cái gì làm người ta tổn thương hoặc là giết người. Trong hai trường hợp nhỏ là criminal mischief, tức là làm hư tài sản anh, và ăn cắp, nhưng mà phải là sau khi mặt trời lặn. Ví dụ như anh nghe radio nói là 7 giờ hôm nay là mặt trời lặn, nó gọi là ban đêm, đó là luật về ăn cắp, ăn trộm đồ nhà mình hoặc là làm hư tài sản, ví dụ lấy chìa khóa rực xe, lấy nước sơn xịt nhà, gọi là criminal mischief. Anh hiểu không? Anh được quyền dùng vũ khí. Nhưng mà tôi khuyên đồng bào á, cái này nó không xứng đáng để chúng ta bóp cò. Hiểu không? Cái sinh mạng con người cũng to, gặp mấy đứa cà chớn đó, gọi cảnh sát lại. Nhưng mà thấy nó đương làm á, thì quý vị nên gọi cảnh sát ngay tại chỗ. À, đối với tôi thì tôi không nổ súng ba chuyện đâu. Nhưng nếu họ vô đập cửa nhà mà vào trong nhà, cái đó gọi là burglary. Còn họ vô chĩa súng vô mình á, gọi là robbery hoặc là attempt murder hay là aggravated assault with deadly weapon, tức là dự định cũng như là tấn công với vũ khí. Khi mà ai mà trong lúc mình đưa ngủ mà đập cửa chui vô nhà rồi á, thì súng ống anh muốn nổ giờ nào nổ, cái đó là nó đã vi phạm quá lâu rồi. Anh hiểu không? Đó là cái câu tôi nói chung. Còn trong trường hợp của anh hỏi chứ ăn cắp, cái gì ban ngày hay ban đêm, anh hiểu không? Mà ví dụ như bây giờ anh thấy thằng nhỏ 14 tuổi vô nó ăn cắp có chiếc xe đạp thôi, chẳng lẽ anh bắn nó đùng chết một cái? Mặc dù ban đêm cho quyền anh dùng vũ khí, nhưng mà anh biết đây là thằng nhỏ, và đây chiếc xe đạp nó cũng trị giá giỏi lắm, bán cái xe cũng được 80 đồng. Anh có nỡ bóp cò để giết nó hay không? Đó là cái câu hỏi. Tại trên đất Mỹ này quý vị nhớ kỹ nha, nó không phải giống như luật của Malaysia hay là Singapore.
Mình cầm súng, dạ, nhưng mà trong cái súng mình bỏ trong cái học xe, mình được quyền sử dụng hay không thôi, em nói câu đó thôi.
Dạ được, ở trong nhà, ok. Ô, bây giờ khoan nha. Anh thấy ở trên TV cái vụ mà cái ông Uber đó, mà cái tên kia lái xe truck cán ngang, mất cây đầu ngừng lại, đi lại, ông cầm cái điện thoại trên tay. Ông này tưởng cái súng, ông này móc ra bắn ông kia chết. Thì bên Florida nó có lực là stand on ground gì đó. Tức là một khi mình ngồi vào cái vị trí mà mình không có chỗ để chạy á, thì mình được quyền dùng vũ khí. Ok nha. Còn nếu anh ngồi trên xe, người ta đập kiến vô xe anh mà cầm cái cây thiệt to và thọt vô, thì anh nghĩ rằng anh có thể bị trọng thương, thì anh có quyền dùng vũ khí hay không á, thì cái chuyện của anh. Đối với tôi á, nếu mà ai mà đập cửa kính xe tôi, mình lấy cây bắt đầu vô quýnh những người trong xe tôi á, vì bảo vệ đừng có bị trọng thương, tôi có quyền dùng vũ khí. Để tôi nói anh nghe, luật lệ của Mỹ nói như thế này, Texas: khi nào sinh mạng của chúng ta, sinh mạng của anh và sinh mạng những người chung quanh anh đang bị đe dọa, đây là có thể là chết hoặc là bị trọng thương, anh có quyền dùng vũ khí. Đó là luật. Còn á, mỗi trường hợp nó khác nhau. Chẳng hạn như bây giờ anh hỏi tôi câu á, anh đưa ngồi trong xe, ông kia lấy cái cây sắt, mà cây sắt nó có thể giết anh không? Dạ. Còn ví dụ ông kia lấy một cái cây nhỏ nhỏ, ông kia đập cái kiến anh á, gọi này quanh quanh. Nhưng mà nếu ông ta cầm cây nhọn á, đập bể kiến rồi bắt đầu có anh dự nghĩ rằng họ dự định đâm vô anh á, thì anh sẽ có thể chết, thì lúc đó anh dùng vũ khí. Nhớ nha.
Dạ, em trai mỗi câu, cái thứ hai đó nè. Giống như là em có tiệm rồi á, là cái lái sinh của em á, không được mang súng trong mình đi ra ngoài, nhưng mà em cầm súng em đỡ trong tiệm em, nếu mà trường hợp cái chạy cút em được quyền sử dụng bắn đã chết chứ được không hay không
anh? Để tôi nói anh nghe, anh nói anh có cái lái sinh mà không được mang súng ra ngoài là gì?
Nhưng mà em mua giấy tờ cái súng, cái giấy tờ đàng hoàng, nhưng mà em
không ở đây
để trong tiệm á.
Ở đây tôi không cần anh có giấy tờ súng hay không. Ở Texas này, ví dụ anh có thằng bạn bán cho anh cây súng, mà cây súng nó đừng ăn cắp, ăn trộm, vượt đừng dính vô vụ cướp giết người, anh có quyền để trong tiệm. Mà tài sản trong tiệm là tài sản của anh khi nó đi vào. Ví dụ như ăn cắp 2-3 cây kẹo, thì đối với tôi anh đừng có bắn người ta. Tại vì cách đây vào khoảng mười mấy năm, có cái ông mà đại hàng ở miền Nam Forward á, mấy đứa nhỏ vô ăn cắp kẹo hoài không chịu nổi, cuối cùng ông bắn chết đứa. Thì ra tòa ông sẽ ở tù. Ok, tại cái đó không xứng đáng ăn cắp tép mà không. Nhưng nếu nó vào tiệm mà nó hai ba thằng nó dí anh rồi bắt đầu nó cầm cây nó giá để đập anh, thì lúc đó anh muốn bán bao nhiêu thằng bán, không ai nói gì hết. Ok
rồi cô
rồi,
okay,
cảm ơn anh.
Cảm ơn anh. Vâng, xin được mời một vị khác của chương trình nhé. Hello. Hello.
Hello.
Dạ vâng, xin mời ạ. Xin mời một vị thính
Hello.
Giả. Dạ vâng, không biết là anh có nghe được hay không ạ? Hello.
Hello.
Dạ vâng.
Hello, anh nghe không? Tôi nghe. Dặn cái radio thấp xuống và anh nói tên đi, bắt đầu đi.
Ủa, em không mở radio vậy? Chưa ẩn phải không?
Đúng rồi.
Dạ. Cháu tên Tuấn là on tình đó chú.
Rồi.
Dạ. Cháu muốn hỏi chú mà con có cũng như có ai nó gọi điện thoại vô mà nó nói là credit card đó chú. Mà hồi nó nói con thiếu hồi 2004 mà con mới mua nhà đồ nó đâu cua gì ra đâu. Mà giờ nó nói bắt con phải trả nó trên điện thoại mà mình không trả mình đâu biết nó ai đâu mình trả. Nó nói nếu mình không trả nó sô gót cái nhà tăng của mình cao.
Bây giờ cháu ngừng đây, chú nói chung cho mọi người nhắc cái nhớ. Ai gọi trên điện thoại có thấy mặt không? Không.
Dạ.
Muốn cái gì á thì mày biết địa chỉ tao mà mày gửi thơ lại cho tao. Còn nếu không á, làm ơn đừng có ra mà credit. Thứ nhất á là Western Union, thứ hai là ra mua mấy cái gift card, cái credit card đó để mình
dạ.
trả tiền cho họ là không bao giờ đúng. Và nhớ
dạ,
kỹ rằng á, những cái cơ quan credit card bất cứ một chỗ nào mà gọi lại á thì mình á, không có mua, mình cũng không cần phải trả tiền. Họ đưa ra tòa thì mình ra tòa mà thôi. Ở bên đất Mỹ này nhớ á, cái gì không có xài số tiền đó. Cái những người ăn cắp cái tên tuổi mình để apply nó khác. Còn đối với trường hợp của anh á là anh bị người ta gạt. Tại vì á, xin lỗi, có những người bóng vía mà hơi nhẹ đó, nó chỉ nồ.
Yeah.
Mày không đưa tao, tao đưa ra tòa. Ở đây mà quý vị ngộ lắm. Nghe kêu cảnh sát hoặc là kêu ra tòa là bắt đầu rung. Ra tòa đâu phải là cái chỗ lúc nào cái người ta thưa mình ta cũng thắng đâu. Quý vị
cho
biết rõ ràng. Ok nha. Trường hợp của anh
dạ.
là anh nghĩ là 99% là anh bị người ta gạt để coi có bóng vía anh có nặng hay nhẹ để anh trả
dạ.
tiền họ thôi.
Thì mình mà có, thì con mới nói đó, bây giờ nếu mà mày collection mày nói tao thiếu tiền mày gửi giấy cho tao tao coi có đúng không thì tao trả. Còn
rồi.
Con mới nói mày là
dạ.
Gold,
bây giờ để tôi chỉ anh cái nữa. Anh có thấy số điện thoại này hiện lên trên cái phone này không?
Dạ có.
Rồi, có biết xài máy vi tính không?
Dạ biết.
Rồi, đánh cái số điện thoại đi vô Google lên một cái hay là Yahoo lên một cái. Anh sẽ biết bao nhiêu người bị gạt, ta nói cho anh biết. Còn nói ở đây là trung tâm địa chỉ số mấy điện thoại mấy là Collection Company á. Thì anh pick up điện thoại hỏi, nói chuyện với nó. Ok.
Nhưng mà nó đọc social security của mình ra đúng hết trơn.
Dạ, ok, vâng. Ở bên này á, anh bỏ 25 đồng bạc, anh có quyền biết social security ấy, nó có những website. Cái gì nó cũng biết nếu anh chịu trả tiền. Ok? Thành ra
dạ,
nó
dạ.
nghĩ rằng nó biết social security của mình. Có nghĩa là
nhưng mà nó đâu...
biết hết tất cả. Nhưng mà mấy anh,
dạ,
mang để tôi nói đây cho anh nghe rồi.
Dạ,
cuối cùng
dạ.
Tại vì á, một khi á, quý vị nhớ á, tất cả những cái chỗ nào nó hỏi số security mà sau khi mình làm giấy á, luôn luôn họ hỏi là bây giờ trong application á, ta muốn mình để người tên của người mẹ là gì. Ví dụ mẹ mình tên là Thúy, thì mình để chữ Thúy. Còn nếu mà nó mà biết được cái đó thì trong cái khi nó check, không bao giờ nó biết hết, giữa anh và cái company đó thôi. Do đó thường thường á, anh nói chuyện với những credit card đó, nó hỏi câu chứ ok, tất cả information you give me là đúng rồi. Vậy chứ your maiden name của mẹ mình là tên gì, tức là tên thiệt của mẹ là gì. Anh nói thật là bắt đầu xong nó cancel cuộc nói chuyện, nó không nói chuyện với anh nữa. Ok nha. Thành ra
yeah.
bảo vệ, đừng mua tiền, mua giấy gì trả nó hết á. Vô
yeah.
vô trong computer, trong máy vi tính, bỏ số điện thoại đánh lên coi bao nhiêu người bị gạt rồi. Ok? Rồi.
Thì nó nói nhưng mà nó đâu có quyền froze up cái account của mình, nó froze up cái nhà băng
dạ,
của mình.
Dạ không.
Con đâu có xe
nó,
đâu.
Dạ nó, anh biết không, nó muốn làm bất cứ cái gì á, dù nó là collection thiệt á, nó cũng phải đưa ra tòa trước. Nó phải
dạ.
nó phải chứng nhận cho ông chánh án hoặc là bà chánh án biết rằng ông này chính là người mượn tiền của tôi chứ không phải là nạn nhân.
thì mình là nạn nhân của những cái vụ scam này á, gạt gẫm này mà mình phải trả tiền thì đất Hoa Kỳ này đâu còn là công lý phải không?
Cảm ơn chú.
Dạ rồi, cảm ơn anh. Chương trình Trong Nhà Ngoài Ngõ đến đây chắc là tạm dừng phần 1 cho phần giới thiệu thương mại. Chú Ẩn ơi, chắc là chú đi nghỉ ngơi một chút rồi như từng nói điện thoại lại chứ nha.
Chú nghỉ dừng nửa tiếng phải không?
Dạ, cảm ơn chú. Như Tuyền sẽ gọi trở lại. Vâng, thưa quý thính giả, cảm ơn quý vị rất nhiều vẫn tiếp tục giữ làn sóng của Radio Sài Gòn Dallas 1600 AM, chương trình Trong Nhà Ngoài Ngõ. Bây giờ là phần 2 trở lại cùng quý vị. Và chú Trương Minh Ẩn cũng đã trở lại làn sóng như Tuyền. Cảm ơn chú rất nhiều, thưa chú.
Cảm ơn quý vị khán giả đài nhà 600 và như Tuyền trong phần 2.
Vâng, số điện thoại một lần nữa thưa quý vị, 817-899-4110, 817-899-4110. Hồi nãy như Tuyền thấy là trong lúc mà gửi đi phần giới thiệu thương mại đó có rất là nhiều quý thính giả gọi vào. Bây giờ thì quý vị có thể gọi vào nha, Tuyền sẽ đón điện thoại ngay. 817-899-4110. Chú Trương Minh Ẩn, phụ trách chương trình Trong Nhà Ngoài Ngõ, đang đến cùng quý thính giả. Trở lại với chú.
Rồi, bây giờ chú nói lại cái vụ mà cái ông đó gọi là nói chứ tiền này kia.
Dạ.
Quý vị nhớ đó, bây hiện tại bây giờ họ gửi rất là nhiều cái lá thư, họ chỉ cần vô trong mạng họ check biết quý vị và bỏ số tiền ít, họ biết cái quý vị đương xài nhà băng nào, ok nha. Rồi á, nhưng mà các khao quý vị là cái routing á họ không biết, do đó quý vị một khi mà biên cái check cho chỗ nào á quý vị gửi tới đó, nhưng mà nếu mà quý vị làm mất cái check, rớt cái check á thì đổi các khao ngay tại chỗ, tại họ biết cái routing, tức là cái 8 hay 11 số bên tay trái và cái số bên tay phải nằm dưới cùng của thứ nhất á, họ sẽ dùng cái đó họ có thể xài vô account quý vị được. Nhưng mà hiện tại có một số người biết quý vị xài Bank America, quý vị ở địa chỉ đó, nhà đó, cái đó họ rất là dễ biết, thì họ gửi lá thư lại cho quý vị là có dấu hiệu in là chữ Bank America hay là Wells Fargo ở trên, y chang như cái lá thư của nhà băng gửi lại, nói ok, chúng tôi là nhờ cần quý vị update dia này kia vô account, the last year have some problem này kia, please này kia nữa đó. Quý vị làm ơn đừng bao giờ điền vô những cái đó hết. Nhớ. Khi người ta gọi điện thoại hoặc gửi thơ lại á, mà nếu nhà băng quý vị ở tại trong vùng đó, thì quý vị làm ơn á, lái xe lại hay đi bộ gọi Uber tới ngay chỗ đó để quý vị hỏi coi là quý vị có yêu cầu tôi làm này hay không. Đấy nhất. Còn nếu mà quý vị có cái kho ở xa đó, thì tôi dặn hoài, cái số điện thoại nằm ở sau cái account mình đó, lúc nào bỏ vô điện thoại, và ví dụ như Capital One đi, thì quý vị để ở sau cái điện, lấy cái số đó rồi quý vị đánh vô điện thoại quý vị á, để quý vị chi biết rằng đây là cái số điện thoại Capital One. Một lần ở chỗ đó gọi hiện lên chữ Capital One, tôi trả lời. Như tiền thấy không?
Dạ. Yeah.
Chứ không phải là người ta giới thiệu tôi Capital One, would you please tell me your number, whatever, secret, passcode hay cái gì đó. Quý vị bắt đầu trả lời tùm bậy là bắt đầu tự động mình khai. Vậy chứ số sổ kia thì quý vị là hôm nay là chúng tôi thấy trong tao để này đây là gặp trở ngại, ví dụ 3, 4, 2, 5. Vậy chứ 4 số chót quý vị bao nhiêu? Nói, đâu phải cái đó của tôi, số của tôi là dày. Quý vị giống như kiểu là đi ở tù mà chưa quánh là khai rồi. Do đó quý vị nhớ kỹ nha. Cái xã hội bây giờ nó khác cái xã hội hồi còn chú mà mới đẻ ra đó, cái gạt của nó rất là thô sơ, nhưng mà bây giờ cái gạt điện tử nó rất là nhanh và rất là lẹ. Do đó quý vị hớ một lời á, quý vị có thể là mất đi cả một cái vấn đề to lớn và quý vị rất là nhức đầu để làm cho nó trở lại bình thường. Do đó quý vị cẩn thận. Thêm cái nữa là không bao giờ cơ quan FBI, cảnh sát địa phương, cảnh sát cao ti, bất cứ chỗ nào gọi điện thoại đòi tiền quý vị hết á. Nhớ nha. Ví dụ như trong thành phố có thể gọi đòi tiền quý vị như thế này. Có một thời gian á, bà chánh án hoặc là trong thành phố đồng ý là tất cả những người nào chưa trả tiền ticket sẽ có cái qua răng bắt, thay vì bắt họ cho trong vòng 2 tuần. Quý vị á, thì có những người gọi điện thoại nhắc nhở quý vị, nhưng mà quý vị đem lên tiền lên ở trên hoặc là lên cái car, lên cái city chỗ đó, lên municipal court để đóng tiền.
chứ không bao giờ bắt quý vị là mua money order hay là Western Union để qua cái tiền điện thoại. Do đó quý vị đã, hoặc có một số quý vị đã bị gạt rồi. Ở bên Cali, thời gian về tới đây, cái bỗng dưng chừng 7 năm sau gọi là nói, trong thời gian ở Cali, IRS, file down là ông còn thiếu, tổng cộng là 3.500, và cộng thêm tiền lời bây giờ là lên 7.600. Rồi nếu không, trong vòng 24 tiếng, sẽ có cảnh sát phải bắt quý vị. Có những người đã ký tiền, gán rút tiền nhà băng cho là tại vì thấy cha mẹ mình già sợ vô tù. Quý vị nhớ, cơ quan cảnh sát không bao giờ đòi tiền và bắt quý vị phải trả tiền trong điện thoại hay là Western Union hay mua tha. Nhớ nghe lời tôi đi, đừng để tiền mất tật mang. Đối với những người lớn tuổi, 1.000 đồng bạc cũng lớn lắm như tiền.
Dạ, cảm ơn chú đã nhắc nhở, cảm ơn chú rất nhiều. Vâng, xin được mời một vị thính giả của chương trình. Hello.
Hello.
Chào chị, xin cho biết tên và câu hỏi.
Bạch Thái Em chị.
Đúng rồi.
Chị, dạ chào chú Ẩn, chào chị. Chú ơi cho con hỏi cái số điện thoại của cái collection ở đâu hay sao chú? Con muốn xin.
Trời ơi, collection ở đây á, bây giờ sẵn là tôi nói cho quý vị collection là ai. Collection đây không phải là của chính phủ hay gì, mình ra chị hỏi con điện thoại collection là ai. Nó có gần 500-600 ngàn cái số điện thoại collection. Có chỗ collection thiệt, có là collection giả. Collection là những cơ quan á, họ mua lại những cái số tiền mà quý vị thiếu. Thí dụ thành phố có, một cái company có, một cái
khác
có. Thí dụ như á, nhiều khi quý vị thiếu 100 đồng, nó chỉ cần mua mỗi cái 100 đồng đó là có 10 đồng hay là 5 đồng thôi. Rồi họ đòi tiền được quý vị 100 đồng thì họ lời được 90. Đây không phải là cơ quan chính quyền hay là bất cứ một cái gì hết. Nhưng mà collection sau khi mua cái số tiền đó thì họ có quyền nghĩ rằng đây là sau khi điều tra đúng là quý vị còn thiếu tiền, họ có quyền đưa quý vị ra tòa, chuyện đó có. Ok ha? Chứ còn hỏi tôi collection điện thoại mấy, trời ơi giờ này cả đời chú cho đến lúc mà chú xuống đi vô quan tài rồi chú cũng chưa biết bao nhiêu số điện thoại để cho cháu. Ok chưa?
Mình kiếm ở đâu chứ?
Đấy, làm gì có collection gì?
Tại vì người ta thiếu tiền con mà. Con thưa gia tòa, người ta không ra bây giờ. Con muốn bỏ qua collection.
Oh, ok. Cái chuyện đó, gọi vô văn phòng chỉ cho. Ok. Oh,
dạ. Dạ, rồi chuyện nữa là chú hồi qua xe con đậu ở Bắc Kinh. Ai đụng cái bập rồi, nó đi mất tiêu rồi. Lũng một lỗ bự chân dần. Và con nói ông chồng con đi làm report. Ông nói làm bảo hiểm đền nó bao nhiêu rồi nó lên
khoan, dừng đây. Xe cháu insurance mấy chiều?
Chiều rưỡi thôi.
Rồi, chiều rưỡi, good. Ok, hit and run. Phải báo cáo cảnh sát, tại vì cái hit and run này á, nó không có nằm dính dáng vô vấn đề mà làm cho bảo hiểm tăng lên hay không. Ok, thầy cũng biết, tại vì chú đã có giúp đỡ một người rồi. Và hơn nữa chú lúc trước có bán insurance, nhưng mà mỗi policy, mỗi cái hãng nó khác nhau nha. Nó có thể khác chút xíu, nhưng mà sở dĩ mà nó yêu cầu cháu mua cái hit and run á, là để dính dáng vô hit and run á, thì nó sẽ đền, nhưng mà có deduction nhẹ hơn chút xíu. Ví dụ như bình thường á, collision á, là 500 đồng đi đắt, còn cái hit and run chỉ có 250 thôi. Và nó không có tính vô cái điểm, vô cái bảo hiểm của mình. Do đó, đầu tiên mà hiện tại bây giờ, cháu làm ơn gọi cảnh sát, báo cáo là tôi bị hit and run, đáng lẽ phải làm ngay ngày đó. Rồi ok nha, rồi sau đó gọi cho bảo hiểm của mình biết. Đa số những bảo hiểm không bao giờ tăng giá quý vị hết, tại vì hết tiền lên là một cái chuyện khác với tiền bảo hiểm thường. Ok.
Chú ơi, chú Bạc Kinh ở trong chợ cảnh sát đâu có làm report.
Dạ có. Ví dụ như ai nói chuyện làm report, khi mà cái gì hit and run á thì họ phải làm. Để có những cái họ có thể lấy cái video gần đó để bắt con người nào bỏ chạy, cái đó là tù. Ok.
Đụng một lỗ sâu lắm, bự chừng dần luôn.
Dạ không, như vậy chú trả lời câu đó. Hit and run bất cứ chỗ nào cảnh sát cũng phải làm việc họ hết.
Ok. Dạ cảm ơn. Dạ cảm ơn chú. Dạ dạ, dạ. Bye. Cảm ơn. Dạ dạ dạ.
Rồi, chúc chị may mắn nha. Xin mời một vị khác của chương trình. Hello.
Hello.
Dạ vâng, xin mời.
Dạ, dạ vâng. phải tôi xin tôi không ạ? À?
Dạ đúng ạ.
Dạ đúng.
Dạ, kính thưa Mr. Ẩn và cô Như Tuyền.
Chào chú.
Tôi tên là Ivo, cư ngụ tại Richardson. Okay. Tôi xin đặt một câu hỏi để nhờ quý vị giải thích dùng. Cái câu hỏi này nó cũng rất là đơn giản. Và là nó là ở trong cái nghiệp vụ của một người cảnh sát chuyên nghiệp. Thí dụ bây giờ, mà không phải đi thí dụ nữa. Thực tế là tôi có một cái súng. Cái súng của tôi là cái súng côn. Mà tôi để thủ trong nhà.
Yeah.
Cái súng của tôi mới mua 25 năm về trước.
Dạ rồi.
Hồi đó tôi mua cái súng. Nó có giấy bán súng. Nhưng mà tôi mua tới mua lưu rồi. Nó mất cái súng giấy đi.
Dạ rồi.
Dạ. Mà cái thực tế là tôi không có giấy phép mang súng. Bởi vì tôi không có đi qua một cua huấn luyện về bác về cái vụ mà mang
súng. Súng. Yeah.
Đấy. Thì cái câu hỏi mà tôi đặt ra nó cũng là một câu hỏi phải suy nghĩ. Thí dụ bây giờ một thằng ăn cướp hoặc một thằng đó ăn trộm, tôi ăn cướp ăn trộm mà tôi cho nó thằng này anh cũng đồng ý cho tôi đi, bởi vì nó không phải là cái tình người nữa, thì nó ăn cướp hoặc ăn trộm thì nó đột nhập vô nhà tôi, nó đập cửa đột nhập vô nhà tôi, từ tôi dùng cái súng đó tôi bắn nó chết tại chỗ, thì như vậy á, cái chuyện tôi bắn một người chết trong nhà tôi á, nó legal or illegal? Xin anh giải thích cho tôi.
Bây giờ để tôi nói cho anh nghe, nãy tôi đi dặn nghĩa ông kia rồi. Anh dùng cái chữ mà ăn trộm nó khác. Khi nó đập cửa vô nhà anh không còn ăn trộm nữa. Nếu mình không có ở nhà thì nó là burglary, tức là nó cạy cửa nhà. Cạy cửa nhà là cái tội khác, ăn trộm là cái tội khác. Thì bây giờ chỉ có cái vấn đề mà anh có bắn người đó chết á, thì cảnh sát vỗ hai tay hoan nghênh và bắt tay anh. Nhưng mà chỉ có một cái tôi lo sợ là nếu anh bán cái nhà, sau khi bắn chết rồi trong đó anh bán nhà cho người Việt Nam, họ tin gì đó, họ không dám mua thôi. Chứ ngoài ra anh muốn làm gì là một khi đã đục cửa đầu vô nhà, anh đập cửa kiến vô nhà anh rồi nhé. Ok?
Dạ không, bây giờ không rồi. Cái câu hỏi anh Ẩn giải thích cho tôi không được rõ lắm. Để tôi xin...
Dạ không, không, bây giờ anh đưa làm
nói lại để cho...
Không, ý của chú đó là chú làm như vậy là đúng luật hay là trái luật đó, ý chú là vậy phải không?
Bây giờ nè, để tôi nói nghe, anh đương ở trong nhà người ta vô xâm nhập gia cư bất hợp pháp, anh có quyền dùng vũ khí để hạ ta đó không?
Yes,
luật pháp cho phép anh dùng bất cứ cái gì để anh bảo vệ tài sản trong nhà anh cũng như, nhưng mà nhớ kỹ á, ví dụ như cái cửa nhà anh á mà không có khóa cửa, người ta mở vô á, anh bắn cái đùng chết, mà nó không chết nó ra lạc lìa, nó nói câu nói tôi vì đi lạc đường định gõ cửa vô nhà để mượn cái điện thoại gọi thôi, chứ tôi đâu có đập cửa nhà vô. Cái đập cửa khác với cái cửa anh để trống người ta mở cửa vô.
Còn nếu mà
nó vô nhà nó dọn đồ á, mà cái cửa anh ra tòa nói không, cái cửa tôi đâu có lóc đâu, thì nó khác à. Ok.
Vậy cái câu của tôi hỏi vậy nè, tôi xin nhắc anh cho tôi một giây phút thôi.
Dạ rồi.
Tôi ngủ, đang ngủ ban đêm. Nó đập cửa vô nhà tôi có vũ khí. Mà trong khi đó tôi giật mình dậy, tôi chụp được cái súng của tôi. Nó vô nhà tôi, nó định tấn công tôi, thì tôi bắn nó liền. Nó chết tại chỗ. Thì như vậy đó, tôi bắn một người chết trong nhà tôi. Có legal hay là illegal?
Bây giờ tôi trả lời câu mà có đơn giản hơn vậy nữa. Ban ngày ban đêm tôi không cần biết 24 tiếng đồng hồ anh đương nằm trong nhà, bỗng như có cái thằng nào xuất hiện vô mà nó chạy lại anh á, cầm cái súng có cái đùng chết, chứ không cần phải nó cầm súng trên tay. Được không?
Dạ, tức là không còn có vũ khí mà nó vô nhà tôi mà bất hợp pháp như vậy là tôi bắn nó chết được không?
Dạ, bây giờ tôi nói một câu ạ. Cái nhà là cái chỗ privacy của người ta. Anh chui đầu vô nhà tôi không biết anh làm cái gì, nhưng mà nhớ kỹ coi chừng con cái nó đi về ban đêm, và coi chừng có những người bạn bè thân của mình lợi nhà mình lần rồi, bỗng dưng lợi muốn gõ cửa thấy cửa không có mở, bước đầu vô thì bắn tội người ta. Nhưng mà hỏi ở tù hay không, ban đêm ban ngày vẫn vậy, ai chui vô nhà tôi á mà tôi vừa thấy một cái mà cái súng kế bên tôi là tôi chỉa ngay đó, kêu nằm xuống, mà không nằm xuống là tôi bắn. Nhưng mà ông nhớ kỹ á,
Ví dụ như trên tay họ có cầm cây, cầm dao, cầm cây súng á, thì ngay giây phút đã nổ súng giùm tôi. Tại vì ông không có đủ thời gian để mà ông suy nghĩ rằng họ sẽ làm chuyện gì. Còn nếu họ vô hỏi hi, how are you, thì hỏi mày đâu vậy, lúc đó ông cầm súng ông chỉ yêu cầu get out hay là nằm xuống. Họ không nằm mà họ nhào lại tấn công ông. Ông kêu ngừng 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 ngừng, cuối cùng họ không ngừng, thì lúc đó ông dùng vũ khí thì dùng, nhớ nha.
Yeah.
Không cần phải có súng nha, nhưng mà không, thí dụ như nhắc lại lần nữa, ví dụ như ông đang nằm ở living room, có người mở cửa vô hỏi hi, can I ask you question, đừng có cầm súng lên nổ cái đùng người ta. Nhưng mà nếu mà nó vô đó là bộ hỏi hi, how are you, nó cầm cái súng trên tay á, tôi thấy cái súng là tôi bắn liền. Ok.
Yeah.
Rồi.
Mà nó không cầm súng, mà nó không cầm súng rồi vậy, gọi trên tay mà nó vô nhà tôi ban đêm mà tôi cũng né luôn.
Dạ không.
Rồi, một phút của chú qua rồi nha.
Rồi, cảm ơn ông.
Dạ. Rồi, đó như Tường hào phóng đó là cho thêm mấy phút, bây giờ bị trễ giờ quảng cáo rồi đấy
dạ,
chú ơi.
Rồi, thôi bây giờ cảm ơn tất cả quý vị. Có những cái câu hỏi của cái anh vừa rồi cũng tội nghiệp, có thể là vì sợ sệt có súng không biết làm gì, do đó tôi trả như Tiền cũng như tôi để cho thêm thời gian để nói chuyện thôi. Thì xin hẹn tất cả quý vị chương trình kỳ sau và chúc Như Tuyền ngày còn lại làm việc cho đồng bào trong vùng.
Dạ, cảm ơn chú ơi, nhưng mà chú nhớ nha, hẹn kỳ sau đó thì cái đề tài này còn nhiều cái câu hỏi nó chưa có được...
Được.
Dạ,
được,
dạ, xong rồi tuần tới mình nói tiếp nha chú. Dạ. Dạ, cảm ơn chú Ẩn rất là nhiều đã phụ trách chương trình ngày hôm nay và cảm ơn quý thính giả tham gia chương trình. Chúc chú một buổi chiều còn lại thật nhiều niềm vui. Cảm ơn chú, hẹn gặp lại, chào tạm biệt chú.